Dit is de boeddhistische omroep. Dit programma, Levenslijn, vertelt in het Vietnamees hoe de heer Le in Nederland aarde en hoe het boeddhisme hem daarbij tot onmisbare steun was. Met dank aan de tolk Nhem.
Tôi là Giao, Lê Giao. Tôi được sinh ra tại thành phố Phan Thiết ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Thành phố đó ở cạnh bờ biển và thành phố được chia làm hai phần, được ngăn bởi một con sông. Tôi được sinh ra phía bên tay phải của con sông, người Việt Nam gọi là Hữu Ngạn. Và tôi được đi học ở một cái trường bên tay trái của con sông mà Việt Nam gọi là Tả Ngạn. Tôi đi học ở cái bậc tiểu học đó, thì gần cái chỗ tôi được sinh ra, tức là bên phía bên tay phải của con sông. Và khi tôi học trung học đó, thì tôi học phía bên tay trái của con sông. Ở trung học thì tôi học 7 năm và tiểu học thì tôi cũng được học 8 năm như những em bé bình thường khác. Không có, tôi không có ở lại lớp. Tôi không có ở lại lớp năm nào hết á, rất là may mắn là không có lại lớp năm nào hết. Và phải nói là ở bậc tiểu học á, năm nào tôi cũng được phần thưởng hết á. Ở đây thì nó không có cái phong tục đó, nhưng mà đối với Việt Nam tôi thì có cái trường hợp đó, tức là chúng tôi có cái xếp hạng hàng tháng và xếp hạng hàng năm. Thì hàng tháng mà nếu mà những học trò đứng từ hạng nhất tới hạng năm thì được cái bảng danh dự, và cuối năm làm lại cái bảng xếp hạng đó, mà từ hạng nhất tới hạng năm thì mỗi em đều một cái phần thưởng. Thì cái phần thưởng đó là do nhà trường phát cho. Thì may mắn là ở lớp tiểu học thì năm nào tôi cũng được phần thưởng hết.
Anh Giao được lãnh hạng thứ mấy?
Tôi nhớ rất là kỹ là có, tại vì cái bậc tiểu học á, thì học 2 năm ở mẫu giáo, thì 2 năm ở mẫu giáo á, thì không có phần thưởng. Nhưng mà những năm sau á, thì cái năm hồi xưa gọi là lớp 4, lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất, 4 năm đó tôi đều được phần thưởng hết. Cái năm lớp 4 tôi được phần thưởng danh dự toàn trường lận.
Anh Giao được học những gì nơi các thầy cô ở trường học?
Nếu mà hỏi tôi học được những gì đó, thì thực ra thì tất cả những đứa học trò đều được học như tôi. Nhưng mà tôi còn học được nơi ông thầy bà cô giáo của tôi cái những cái mà trong danh từ mà của sư phạm đó là cái giáo thân, tức là học cái cung cách đi đứng và dạy dỗ của những ông thầy giáo ở trong trường nhiều hơn.
Điều đó có ảnh hưởng tới đời sống của anh không?
Rất là ảnh hưởng đến đời sống của tôi, ảnh hưởng ghê lắm. Là bởi vì mình học trong sách vở, học trong lý thuyết thì chưa chắc mình đã áp dụng được một cách trọn vẹn. Nhưng mà mình học ở cái cách cung cách đối xử, cái lời nói, cái việc làm, cái đi, cái đứng, cái cách dạy học của một ông thầy, cái đời sống của ông thầy, cái đó mình sẽ áp dụng được rất nhiều trong cuộc đời.
Lúc nào là lần đầu tiên mà anh đụng gặp Phật giáo?
Tôi cái này tôi cũng nhớ rất là kỹ. Là năm đó tôi 13 tuổi.
Lúc đó chuyện gì xảy ra?
Tôi nhớ là bữa đó là một buổi sáng Chủ nhật. Thì tại vì Chủ nhật là tôi phải làm công việc nhà. Tôi phải quét dọn nhà cửa và tự giặt quần áo cho tôi. Rồi sau đó tôi mới học bài. Thì khoảng 11 giờ thì có một người lớn tuổi và đi với một người bạn hàng xóm của tôi đến nói với tôi về cái chuyện đi chùa.
Rồi tiếp theo có chuyện gì xảy ra?
Khi tôi nhận lời Chủ nhật tuần sau thì tôi đi chùa. Thì tôi chỉ biết là đi chùa thôi, nhưng mà tôi sợ những người bạn khác biết tôi đi chùa. Trên đường đi chùa đó thì đi ngang qua nhà một người bạn khác. Người bạn đó hỏi chứ, Giao, mày đi đâu đó? Tôi trả lời là tôi đi phố thôi, chứ tôi không có nói là tôi đi chùa. Nhưng mà khi mà tôi đến chùa đó, tôi ở trong sân chùa rồi đó. Khi tôi đứng ở ngoài cổng chùa đó, thì tôi nhìn thấy trong sân chùa có cái đứa bạn mà nó hỏi tôi đi đâu đó.
Tại sao anh phải giấu với bạn là anh đi chùa?
Tại vì cái làng của tôi ở đó, mà nói cái chuyện mà đi chùa hay là chuyện đạo Phật đó, ít ai biết lắm. Và chính lúc đó tôi cũng không biết là đi chùa để tìm đến đạo Phật nữa. Là chỉ biết đi chùa là đi chùa thôi. Và tôi cũng sợ người ta biết mình đi chùa làm gì, để người ta hỏi mình không biết làm sao phải trả lời hết, cho nên giấu. Và đặc biệt có một cái là tôi không hiểu tại sao cái người bạn kia đó, mà họ trốn tôi, họ giấu tôi, họ cũng đi chùa cũng như tôi đã giấu họ vậy.
Lúc anh trưởng thành, anh lớn lên, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, Phật giáo có ý nghĩa gì trong đời anh?
Tôi... Phật giáo đến với đời sống của tôi từ khi mà tôi đi chùa đó. Cái trưởng thành đó, cái lớn lên đó, nó cũng giống như là tôi được lớn lên theo thời gian. Tức là theo thời gian tôi mỗi năm lên được một tuổi, thì cái lên của Phật giáo đến tôi nó cũng lớn theo dần. Và cái cuộc sống của tôi và Phật giáo nó quyện vào với nhau. Nó quyện vào nhau. Chứ nó không phải là hai nữa, mà nó là một.
Cảm giác anh về điều đó nó ra sao? Có phải là càng ngày anh càng thấy mình giàu hơn không?
Tôi thấy cái những cái mà tôi học được ở chùa, những cái mà tôi học được ở quý thầy, những anh, những chị, những cái mà tôi học được nơi giáo lý của Đạo Phật, tôi đều được áp dụng vào đời sống hàng ngày được hết. Và tôi đều thành công. Những cái thành công của tôi là nhờ đem giáo lý của Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày. Do đó mà tôi rất thích thú, rất thích thú, rất đam mê để học hỏi và nghiên cứu thêm về Phật giáo. Vì vậy mà tôi rất hứng thú khi mà đem cái đạo Phật đó đến với các em nhỏ.
Thôi, nhưng con mãi và chiều nay không. không có em, đường phố trắng lên đèn. Tôi là người trong đêm mang ngọn đuốc về nội thành, xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương. Và người ơi xin chớ quên, người ơi
dù sao cũng đến một ngày mà anh đã quyết định rời xa nơi anh sanh ra. Ngày đó anh tả, có thể tả lại ngày đó ra sao? Khi lớn lên anh đi học ở đâu?
Cái tỉnh của tôi nó không có đại học, và nó cũng không có cái lớp cái đệ nhất, tức là cái lớp chót của Fairview ở đây lắm. Thì cái lớp chót đó tôi phải đi Nha Trang học, tức là cách thị xã 250 cây số. Sau đó rồi thành phố Nha Trang lúc đó cũng không có đại học, tôi phải về Sài Gòn học đại học 4 năm.
Anh tới đó anh học về ngành gì?
Tại Đại học Sài Gòn thì tôi cũng may mắn nữa là tôi khi thi tuyển vào đại học thì tôi đậu được 2 ngành. Tôi đậu được kỹ sư điện và tôi đậu được đại học sư phạm. Và tôi đã chọn đại học sư phạm bởi vì cái con đường dạy học nó dễ dàng hơn cái chuyện mà đem đạo Phật đi vào với tuổi trẻ.
Có thể bây giờ anh kể một vài điều về lúc mà anh quyết định rời xa quê hương Việt Nam.
Hồi những ngày tháng 4 năm 1975 thì có nhiều bạn bè đến hỏi thăm tôi mình có nên đi hay là nên ở. Thì tôi đã trả lời với những người bạn đó là các anh có nhiều con, vì tương lai của các con, các anh nên đi đi. Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, thì tôi ở lại tôi chịu đựng được với chế độ được. Nhưng mà tôi ở lại một thời gian.
Nếu mà khi đó anh quyết định ở lại, tại sao bây giờ anh lại qua Hòa Lan?
Tôi quyết định ở lại là vì tôi mỗi có một đứa con gái thôi, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi ở lại một thời gian, tôi chịu đựng không được chế độ, là tôi đã bị bắt đưa đi học tập cải tạo, tức là đưa đi tù một thời gian khá lâu. Những kẻ chiến thắng, tức là những người cộng sản, họ đối xử với những người tù nhân nó không có giống như họ đã nói với đồng bào, mà họ đối xử với chúng tôi như là những con thú. Họ không có tình người, không có nhân đạo. Cho nên khi được thả ra là tôi đã quyết định là phải rời khỏi đây, bởi vì không thể sống được với những người này.
Có phải là anh vượt biên tới Hồng Kông không?
Nhân đây thì tôi cũng rất biết ơn người Hòa Lan. Biết ơn cái chiếc thuyền mà đã vớt chúng tôi trên biển. Chúng tôi đi khoảng hơn 2 ngày trên biển thì được một chiếc tàu Nedlo Nishima đã vớt chúng tôi và bỏ ở Hồng Kông.
Theo tôi nghĩ thì ở Hồng Kông chắc anh cũng không có những điều gì vui lắm.
Nó cũng có những điều vui chứ, ở Hồng Kông nó cũng có những cái vui. Là tôi có cái thời gian chờ đợi, tôi biết được có thời gian chờ đợi để tôi đi đến một nơi tốt hơn. Mặc dù là ở đó có những cái thiếu thốn về vật chất, nhưng thiếu thốn vật chất đó nó không có quan trọng bằng ở Việt Nam thiếu thốn về tinh thần.
Lúc đó anh có nương tựa được vào Phật giáo không?
Phật giáo đã giúp tôi nhiều lắm. Nhất là trong những lúc ở trong tù cộng sản, lúc trên đường đi vượt biên và ở trại tị nạn Hồng Kông. Và chính tôi đã đem những cái sở học của Phật giáo, những cái chuyện mà tôi hiểu biết của Phật giáo, và tôi đã giúp đỡ cho những người khác nữa, ngay cả trong tù, ngay cả trong trại tị nạn.
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bỉn rỉn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi. Sông bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bỉn rỉn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương. Thank you.
anh giúp đỡ người khác bằng Phật giáo bằng cách nào?
Tôi nói với họ hai điều. Điều thứ nhất, nếu mình nhìn lên á, thì mình thua hết mọi người. Nhưng mình nhìn xuống á, thì mình còn hơn được nhiều người lắm. Mình đang sống trong cái cảnh này, mình còn khá hơn những người, còn khá hơn những người khác. Điều thứ hai mà tôi nói với họ đó là cái quá khứ đó thì nó qua rồi, tương lai thì chưa đến. Bây giờ mình chỉ biết trong hiện tại nè, mình chỉ sống, mình tìm những cái sự an nhàn nào, cái hạnh phúc nào trong hiện tại thì mình đủ để mình sống và mình chờ cái cơ hội tốt hơn.
Tại sao anh lại chọn Hòa Lan? Và lúc anh chọn đó, anh biết gì về nước Hòa Lan?
Tôi không có được chọn. Tôi được tàu Hòa Lan vớt, cho nên tôi phải đi Hòa Lan thôi. Tôi không được chọn. Nhưng mà trước khi đi Hòa Lan thì có những người Hòa Lan mà tôi không nhớ rõ tên bà ta. Bà ta nói tiếng Việt rất là giỏi. Bà ta có giới thiệu về Hòa Lan và ta có chiếu phim về Hòa Lan cho chúng tôi coi. Nhưng mà tôi biết Hòa Lan khi tôi học ở bậc trung học. Và tôi biết Hòa Lan qua cái đội cầu Hòa Lan và tôi biết Johan Cruyff từ khi ở Việt Nam.
Ở trường dạy anh những gì về nước Hòa Lan ở Việt Nam?
Hồi cái năm chót của bậc trung học thì chúng tôi có học về 7 cường quốc kinh tế, tức là G7 đó. Thì trong đó không, dĩ nhiên là không có Hòa Lan. Nhưng mà khi học về Anh và Pháp á, thì người ta có làm một cái, ông thầy đó, ông có so sánh về cái đời sống của những người dân ở cái vùng Tây Âu này, trong đó có nhắc đến Hòa Lan. Và có nói đến những cái sản phẩm của Hòa Lan làm ra, ví dụ như là sữa, ví dụ như là Philip. Yeah, mà tôi biết rồi.
Lúc đó anh bước chân vào nước Hòa Lan và anh làm quen với nước Hòa Lan, anh cư ngụ tại đâu?
Cái cảm giác đầu tiên của tôi tới Hòa Lan á, là tôi đến Hòa Lan là buổi chiều rồi, nhưng mà sau tôi thấy mặt trời nó vẫn còn ở hướng đông. Một cái thứ hai nữa đó là lúc đó thì tôi được đón về ở một cái trung tâm ở Apeldoorn.
Yeah. Nhưng theo tôi hiểu là ở đây mặt trời là lặn nơi miền Tây, tại sao lúc đó đã chiều rồi mà anh còn thấy mặt trời ở miền Đông nữa?
Tại vì đã chiều rồi mà tôi thấy mặt trời nó mới lên à. Tại lúc tôi đến là cái vào đó là vào tháng 2, tức là mùa đông. Yeah. Do đó mà buổi chiều thì mặt trời lại còn mặt trời ở một cái hướng đó, tôi nghĩ là ở đó là hướng đông.
Qua đây anh có gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ không?
Khó khăn lắm. Bởi vì hồi nhỏ đó, hồi ở bậc trung học đó, thì tôi học sinh ngữ không có giỏi. Tiếng Anh, tiếng Pháp tôi rất là dở. May mắn là tôi chỉ học được toán và lý hóa. Vì vậy cho nên qua đây tôi gặp tiếng Hòa Lan, một phần là lớn tuổi nữa, cho nên rất là khó khăn. Và lại khi tôi đi đó thì ba mẹ tôi nói những lời cuối cùng giống như là trăn trối vậy, tức là đi coi như xong rồi. Những cái lời nói đó và những hình ảnh cuối cùng ba mẹ tôi nó vắng vương hoài thôi, cho nên tôi không có thể tập trung được để mà học. Do đó mà đứng về phương diện sinh ngữ Hòa Lan, tôi xin lỗi là tôi đã bị thất bại.
Anh có còn liên lạc với cha mẹ của anh qua internet hoặc email không?
Không thể nào được nữa, tại vì ba mẹ tôi đã chết gần 10 năm rồi.
Và những người bà con khác anh có còn liên lạc không?
Bây giờ tôi còn một người dì, chỉ liên lạc bằng thư, ông chú liên lạc bằng thư, và một đứa em gái và đứa em trai. Những em gái và em trai này thì tôi có liên lạc qua điện thoại.
Chiều nay nghe hồi chuông xóm đạo vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, hoa bướm mộng mơ. Ngày xưa tôi còn dài khờ, yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, thương em chỉ nhớ trường. Em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ, tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vui. Trong nhật ký chiều nay nghe hồi chuông xóm đạo vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, hoa bướm mộng mơ. Ngày xưa tôi con dài khờ, yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, thương em chỉ nhớ trường. Em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ, tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vui. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vui.
Xin đổi qua đề tài khác, anh bắt liên lạc được với chùa Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan bằng cách nào?
Như tôi đã nói là đạo Phật đã ảnh hưởng đến đời sống của tôi rất là nhiều, cho nên khi đến Hòa Lan là cái chỗ mà tôi đi tìm đầu tiên là chùa, Nhưng mà lúc tôi đến, tôi tới thì chưa có chùa. Thì 3-4 năm sau khi tôi đến thì tôi mới nghe nói là ở Hà Lan này nó có một cái hội. Và khi mà họ tổ chức cái lễ Phật đầu tiên thì tôi đã có đến tham dự.
Rồi tiếp theo.
Vì vậy cho nên mỗi năm có 3 lần lễ Phật thì tôi đều đi, tôi đều đến hết. Và cái điều mà tôi mừng nhất trong những năm đầu tiên đi lễ Phật đó thì chúng tôi đón được một vị thầy, tức là thầy Minh Giác bây giờ, từ bên trại tị nạn Đông Nam Á đến đây. Khi mà có thầy thì cái sinh hoạt của chúng tôi nó rộn lên, nó vui lên. Và sau đó thì tôi đã đóng góp tương đối tích cực cái công sức của tôi vào cái chuyện xây dựng hội cũng như là xây dựng cái chùa ở đây.
Bây giờ thì có một cái chùa ở Hòa Lan, anh nơi chùa đó anh cũng từng đóng góp nơi đó. Cảm giác anh ra sao?
Thích thú lắm chứ, tôi rất là thích thú. Bởi vì tôi nghĩ rằng, không phải tôi nghĩ mà mọi người đều nghĩ rằng, có người sống lớn lên đó thì không phải chỉ có cái ăn không thôi. Chỉ không phải chỉ ăn uống mà sống đủ, mà còn phải cái phần tinh thần nữa. Nếu như mà cái phần tinh thần không được nuôi dưỡng, phần tinh thần không được phát huy thì con người đó sống nó không có được cân đối. Và tôi có thể dám nói thẳng rằng nếu mà ở Hòa Lan chưa có cái chùa thì cho đến giờ này ở cái bệnh viện tâm thần ở Phố Lập Hê giờ đó thì cái người Việt Nam mà theo đạo Phật đó thì sẽ còn nhiều hơn nữa, chứ không phải như bây giờ chỉ còn 1-2 người.
Vậy là những người bệnh tâm thần đó được được sự giúp đỡ nơi chùa
rất nhiều. Ngay khi ở Việt Nam, chùa rất là nhiều, bệnh viện tâm thần cũng có. Nhưng mà những người bị bệnh tâm thần ở Việt Nam, họ đến chùa đó thì họ mau lành hơn. Bởi vì ông thầy, hình bóng của ông thầy, cái cung cách của ông thầy và những lời nói của ông thầy nó còn mạnh hơn là một bác sĩ tâm lý nữa, một bác sĩ tâm thần nữa. Cho nên từ khi mà có chùa ở Hòa Lan thì có một số người, anh chị em thanh niên, nhất là tuổi thanh niên, và khi mà họ bị cái bệnh đó đó thì họ được gia đình hướng dẫn đến chùa. Và cái khung cảnh của chùa, ông thầy và những cái bài nói chuyện của ông thầy dù ngắn thôi nhưng mà giúp đỡ họ rất nhiều.
Những vết thương vì chiến tranh đã qua chưa? Đã lành chưa?
Những vết thương về chiến tranh nó cũng là một loại kỷ niệm trong những kỷ niệm của tôi. Nhưng mà những người thân của tôi, những người trong gia đình tôi và bạn bè tôi có chết trong chiến tranh, kể cả hai bên. Tại vì khi tôi đi học thì có những bạn học của tôi cũng đã chạy về phía bên kia. May mắn là tôi không phải đi lính. Vì vậy cho nên những cái đó, mỗi lần mà nhắc lại đó thì tôi rất là xót xa. Tôi, những vết thương đó nó chưa lành hẳn trong người của tất cả những người Việt Nam ở vào lứa tuổi tôi.
Cái sự mất mát đó, bây giờ anh trị bằng cách nào, chữa trị bằng cách nào?
Một cách chữa trị mà tôi có tìm nhiều cái cách, nhiều cái phương pháp để mà chữa trị. Nhưng mà cái cách mà chữa trị mà tương đối mà thành công của tôi đó là cố gắng là mình sống với cuộc sống hiện tại. Quá khứ, tôi xin nhắc lại, quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa tới. Thì sống hiện tại là cái cuộc sống đẹp nhất. Hãy cứ như vậy để mà quên đi quá khứ đau thương đó.
Mẹ có hay chẳng còn về. chiến sĩ chết trong xa mờ. Em có hay chẳng anh về thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng về. Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Anh nhớ những khi nào nề sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi. Nhưng nước non chưa yên bề thì đành tình gì trong chiều.
Anh có biết là chiến tranh Việt Nam rất quan trọng đối với người Hòa Lan không?
Chiến tranh Việt Nam nó quan trọng không những chỉ đối với người Hòa Lan không thôi mà đối với cả thế giới. Chúng tôi biết cái điều đó. Những cái hình ảnh mà được chiếu trên TV hàng ngày và những hình ảnh được đăng trên báo và viết trên báo hàng ngày thì nó ảnh hưởng đến đời sống của những người Hòa Lan cũng như những người Tây Phương và những người Mỹ rất là nhiều. Một cái ảnh hưởng gần gũi nhất là cái ảnh hưởng về phương diện tâm thần. Chúng tôi không nhắc đến những cái ảnh hưởng về vật chất, tức là những cái viện trợ nhân đạo cho cả hai phía.
Tương lai chưa đến nhưng sẽ đến. Mỗi người có một cái tương lai mà mình nghĩ tới, mà mình mơ tới. Anh có còn mơ tới Việt Nam không?
Khi mà nghĩ đến quê hương tôi đó, thì thực tình là nó có mờ mịt nhiều hơn là nó trong sáng. Là bởi vì những nhà lãnh đạo bây giờ đó, họ không muốn thay đổi. Trong khi cái thế giới thứ hai, tức là cái thế giới cộng sản đó, nó còn một vài nước thôi mà họ rất là lạc hậu, rất là chậm tiến. Nhưng mà những người lãnh đạo Việt Nam vẫn bám theo cái đó. Bây giờ nó không còn không còn là họ không còn mê cái chủ thuyết đó nữa, mà là họ bám lại cái địa vị của họ để họ làm giàu nhiều hơn.
Những điều anh nói đó là liên quan đến chính trị. Tôi xin hỏi về cái ý niệm cá nhân của anh về việc trở về Việt Nam.
Trước khi vào cuộc phỏng vấn đó, thì tôi có nói với ông là tôi có học được người Hà Lan một câu là Os Vest Thao Best. Cái chuyện mà ước mơ mà trở về xây dựng đất nước đó là chúng tôi có. Chúng tôi có. Vì vậy cho nên chúng tôi mới trao truyền lại cho những em, những thế hệ thứ nhì. Những cái gì mà cần phải trao truyền lại để cho nếu mà có cơ hội thì các em đó sẽ trở về Việt Nam để đem cái sở học ở đây về xây dựng đất nước.
Anh là một trong những người dạy tới chùa để dạy cho tuổi trẻ về Phật giáo và về Việt Nam. Anh dạy những điều gì cho tuổi trẻ?
Nhiều lắm. Mà cái mà chúng tôi thường xuyên nhắc nhở với các em đó là các em học Phật và đem cái học đó áp dụng vào đời sống hàng ngày để chuyển hóa thân mình và chuyển hóa những người xung quanh mình. Học Việt Nam, học văn hóa và lịch sử Việt Nam để nhớ, để biết về cội nguồn dân tộc, về cội nguồn của mình và để nhớ cái lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha. Các em của chúng tôi nó chỉ cần nhớ được những điều đó là sau này nó lớn lên là nó có thể làm được cái gì để đáp, để đền đáp công ơn của những người đi trước.
Cuối cùng tôi xin hỏi anh về vấn đề khi anh sẽ ra đi, anh muốn chôn tại Hòa Lan hay tại Việt Nam?
Cái điều này tôi có nói với vợ con tôi rồi. Tôi sẽ xin được thiêu tại Hòa Lan. Và cái tro đó, mà sau khi thiêu xong đó thì đem về Việt Nam. Tại sao tôi làm như vậy? Là vì khi tôi thiêu ở đây đó, thì là một phần thân thể của tôi được để lại ở đây. Là cái nơi mà đã giúp đỡ tôi sống mấy chục năm qua. Và cái phần tro đó là một phần thân thể của tôi được đem về Việt Nam, đặt trong lòng đất mẹ của tôi.
Khi anh luân hồi, anh sẽ sanh lại ra sao?
Tôi tin là khi luân hồi đó là tôi sẽ trở lại làm người thầy giáo. Bởi vì tôi bây giờ tôi rất yêu nghề và tôi thương trẻ con. Do đó mà tôi tin rằng khi luân hồi tôi trở lại làm thầy giáo lại và tin theo đạo Phật.
Tôi xin chúc anh được nhiều khả năng phát minh mới.
Xin cảm ơn ông. Thank you.
Vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi, tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ, chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang, tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi, tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng.
Dit was een speciale uitzending van de Boeddhistische Omroep, met medewerking van de heren Le Jiao en Nyem en de Nederlandse monnik Olande Onanda. Tot slot van de cd Drops of Emptiness, Putting the Little Pain to Sleep. Graag tot aanstaande zondagavond om 8:15 op Radio 5. Oh,
sớm khuya gieo hạt mà từ hoa.
Gió lay sông. Em đã đến mây tan gió lặng, mặt trời lên không khí sáng, cây xanh con chim nhỏ hót lên thân than, tiếng ngân dài trong một thoáng mong manh. Em đã đến như gió lay, em đã đến như bóng mây trên dòng sông.